Có nghĩa là cửa quay nghi, môn chính là cửa. Nhưng mà theo cái tinh thần của thiền sư Vô Môn á, hiểu là tệ khai ngày ghi như thế này: Phật dạy là lấy tâm làm tâm, cửa không là cửa pháp, đã là không cửa làm sao thấu qua được. Thì đây mà mình học quay nghi, tức là cửa mà trong nhà thiền thường thường nói là cửa không, mà cửa không sao mà thấu qua được. Xong cửa đó là cửa gì? Có thầy biết cửa đó là cửa gì không? Ở đây nó là cửa không, nhưng mà theo cái tinh thần của nhà thiền hay là theo cái tinh thần của giáo tông á, là nếu mà trong cuộc sống tu hành á, một người mà không có quay nghi thích tắc á, thì có ra người tu nữa không? Giống người tu không? Mà ở đây nó là cửa không, mà cửa này ở đâu biểu hiện ra? Bên ở đâu quý thầy biết biểu hiện ở đâu không? Là gì? Hả? Biểu hiện là ở mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên thiền sư Lâm Tới khai thị nè: trong thân chúng ta có một vị, có một vô vị chân nhân thường ra vào nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Có nghĩa là thiền sư Lâm Tới khai thị là trong thân mình có một vô vị chân nhân thường ra vào sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói một cách khác, chúng ta khi thấy, khi nghe, khi nghĩ đều có cảm giác hoạt động mà không ai nhận biết, hãy mở mắt tâm mà xem. Có nghĩa là tuy mình nói như thế rồi nhưng mà một vô vị chân nhân sao mình nhận ra được? Mà nếu mà không nhận ra được thì sao? Mình đi ra đường á, mắt mình ngó đâu? Hả? Mình liếc, mình ngó hai bên là không phải là thiền rồi, không có chánh niệm. Rồi sao nữa? Tay chân mình múa may mà đi đứng không có chánh niệm, bởi vì mình chưa nhận ra được vô vị chân nhân. Này các ông, chỉ như người đang nghe pháp hiện nay không phải là tứ đại của các ông, mà hay sử dụng tứ đại của các ông. Nếu hay thấy được như thế mới là đi đứng tự do. Có nghĩa là thiền sư Lâm Tới khai thị cho mình á, là cái người mà vô vị chân nhân á, chính là gì? Là người đang nghe pháp hiện nay nè. Cái hạn như quý thầy mà nghe, mà lắng thầm nghe là chính mình tỏ được chỗ đó, thì lúc này mới gọi là đi đứng tự do. Một khi chuyển hóa thân tâm thì tự nhiên có một cách thấy, cách sống khác. Cho nên quý thầy thấy là chẳng hạn như trong cuộc sống tu hành á, giới lực là mình thấy có, mình giữ rồi đó. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điều, đừng có chấp vào cái giữ giới là thành bệnh đó nha. Bởi vì theo tinh thần của Bồ Tát Long Thọ, ngài khẳng định như thế này: giới lực là da, mà thiền định đó là thịt, mà trí huệ là xương, mà ngộ á, tức là nhận ra được cái tri kiến á, là gì? Là tỷ. Mà người tu thiền phải cần đến chỗ này. Trên một khi mà một người mà thấy được rồi, họ có một cái cách sống khác hơn cái người mà chăm chăm giữ giới. Mà cái người mà chăm chăm giữ giới là nhiều khi mình trách ngã lại nữa. Chẳng hạn như quý thầy thấy mình giữ giới được thanh tịnh, mình giữ giới được trang nghiêm ấy, thì từ đó nó phát sinh sự trách ngã, mà nó không có năng lực diệu dụng bằng cái một khi mà ngộ được một cái rồi á, nhận ra được con người chân thật, một người đang nghe pháp rồi á, thì đi đứng mới gọi là tự do được. Họ sống mà thấy rất là bình ổn, an lạc, bởi vì họ thấy được chỗ đó. Đối với này thấy được cái gì? Mà một khi mà thấy mà nhận được rồi á, họ thấy, mình thấy như là họ không có tu vậy, nhưng mà chính lúc đó họ tu đắc lực nhất. mà nhà thiền cần đến chỗ đó. Đây nói là nếu hay thấy được như thế mới là đi đứng được tự do. Còn thôi mình bị trói buộc, trói buộc trong giới lực, trói buộc trong sự mà mình thấy mình đang giữ giới, rất là khó. Mà mình gò ép trong cái sự quay nghi nữa. Học phần sau mình sẽ thấy nè, theo chỗ thấy của Sơn Tăng, không chán ghét pháp nào. Nếu ông mến thánh thì thánh chỉ là tên suông. Có một hạng người học hướng trong ngũ đài sơn tìm gian thù, sớm đã làm rồi, trong ngũ đài sơn không có gian thù. Ông muốn biết quan thù chăng, chỉ là chỗ dùng trước mắt. Các ông trước sau không khác, chỗ chỗ không nghi, đó là quan thù sống. Có nghĩa là mình không nghi được cái chỗ tinh thần, cái năng lực của thiền là chư tổ, hoặc nó khác hơn, mười phương chư Phật chỉ cái chỗ đó. Một khi mà phát minh được tâm địa, ngộ được chỗ đó rồi thì không nghi nữa. Mà chính chỗ không nghi là căn bản trí, đó là quan thù sống đó. Một tâm niệm sáng suốt không sai khác của ông, nơi nào cũng là chân phổ hiền. Một tâm niệm tự hay mở chối, tùy chỗ giải thoát của các ông, đó là pháp chánh định của Quán Thế Âm. Hổ tương làm chủ làm bạn, ra thì đồng thời ra. Một tức là ba, ba tức là một. Hiểu được như thế mới nên cho xem kinh. Còn hiểu thôi đừng xem kinh vô ích. Xem kinh là trách ngã, trách đây mình học nhiều, trách mình thấy biết nhiều, rồi tự nhiên mình thấy người khác không học không tu gì hết, tự nhiên mình sanh lên cái gọi là tà kiến. Nó không phải là chi kiến như thật nữa. Ở đây mà thấy được như thế rồi thì gì? Lúc này mở trói được tự tại, đây gọi là quán tham Bồ Tát. Quán tham ra đời, ra đâu? Ra từ cái cửa, cửa lỗ tai. Đó, quý thầy thấy không? Đại đức tìm vật gì? Hiện nay đạo nhân không nương tựa, đang nghe pháp ở trước mắt rõ ràng phân minh, chưa từng thiếu thốn. Nếu ông muốn được cùng với Phật tổ không khác thì chỉ thấy như thế, chớ nên nghi ngờ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nếu mình muốn mà cùng Phật tổ không khác á, là mình phải thấu tột được chỗ đó. Thấu tột được cái ngộ là cái phần tỷ, còn cái kia phần da, phần thịt, phần xương, nó chưa phải cú cánh, chưa phải cái chỗ tột. Cái này thấy rất là rõ. Tâm tâm không khác gọi đó là tổ sống. Tâm nếu có khác thì tánh tướng khác nhau. Tâm nếu không khác thì tánh tướng không riêng biệt. Thì lúc này Ngài dạy đến cái chỗ đó thì có một vị tăng ra đứng ra thưa hỏi như thế này: người chân thật không ngôi vị là gì? Tức là thế nào là vô vị chân nhân? Thì Ngài trả lời như thế nào? Cái thầy đọc đoạn đó chưa? Thì núm ông tăng lại Ngài nói như thế nào? Tức là Ngài quét sạch hết. Nãy giờ chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta nghe, chúng ta thấy á, là không chấp trước nữa. Trên Ngài khẳng định rằng càng thủy quyết, tức là quê chùi cức. Khẳng định để mà quét sạch hết những tư tưởng mà mình học. Chẳng hạn như có những người chúng ta nè, chẳng hạn như mình giữ giới thanh tịnh, mình quay nghi khác hết hơn người khác, thì ở đây học đến tinh thần năm tới là phải quét sạch hết, không chấp trước. Nhớ kỹ nha, mà học quay nghi khác tách là không chấp trước, mà chấp trước thì không phải là quay nghi khác tách nữa. Đây mở đầu của phần, cái đầu rất là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta học qua cái tinh thần quay nghi rồi á, là tự giữ lại chính mình. Chứ ở đây mà quý thầy giữ trang nghiêm thanh tịnh, thấy người khác không giữ, cái tự nhiên mình sanh tâm lên, thì cũng đâu phải là người giữ giới thanh tịnh. Đó, cho nên thiền sư năm tới quét sạch hết vô vị chân nhân là gì? Là càng thủy quyết, quét sạch hết, không để một tư tưởng nào trong đầu mình hết á. Đó, cho nên trong Sa Di Học Sứ, tổ tiên luật sư có ghi: quay nghi là gì? Quay là lấy đức để hiển bày, chẳng phải là quay thế lực. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Ngài dạy rất là rõ quay nghi là gì? Quay là lấy đức để hiển bày, chẳng phải là quay thế lực. Dụ như ai? Chẳng hạn dụ như trụ trì, phó trụ trì, chi sự, chi khố, các trưởng ban, trưởng liêu, là lấy đức để nhiếp người sao, chứ không phải là lấy quay lực. Khó lắm chứ mấy chị. Cái quay nghi mình học chưa lần mình thấy rất là khó. Cái hạn như cái thầy sau này, cái thầy đủ duyên làm trụ trì, hoặc nói hơn làm chi khách, thư ký cái gì đó, hay là trưởng liêu, trưởng ban gì đó, chi khố, chi gì đó, mà lấy đức để nhiếp chúng, có phải chuyện đơn giản. Ngày xưa trong Tùng Lâm á, là những vị mà làm chức sự toàn là ngộ đạo đó. Bởi vì các ngài mà thấy cái người đó là tự nhiên chúng nó nhiếp, thấy cái quy luật kìa. Chẳng hạn như các vị tổ như là tổ Ngài Tiết Hoan Nghĩa Tồn, là chiên đi đến đâu là chiên khố mà ngộ đạo rồi. Cho nên là đi đến đâu là chúng họ đều phục hết. Thấy cái quy luật của các ngài, từ gì? Từ ứng tác nhận ra được vô vị kim ngân thì nó phóng xuất ra sáu cửa. Mà có sáu cửa là tự nhiên chúng nó thấy cái năng lực của người này, cái quy diệu của người này, tự nhiên hợp phục. Cho nên quay nghi là gì? Quay là lấy đức để diễn bày. Cho nên trong cuộc sống tu hành này, nếu mà đủ duyên mà quý thầy mà làm trưởng liêu á, mình cắt đặt công tác mà chúng nó không có làm á, là tự nhiên quý thầy phải ngẫm nghĩ lại, biết gì không? Mình thiếu đức. Mà thiếu đức đó thì tự nhiên quý thầy phải xuống thân hành phải làm. Chẳng hạn như quét dọn cầu tiêu, lau nhà, lau gì đó, tự thân hành mình làm. Còn mà mình dấy cái niệm, nếu mà thật tu á, mà dấy cái niệm lên á là ta người á, thì tổn nên mình. Tại vì mình chưa đủ đức mà cái công việc này thầy tổ cắt đặt, mà đúng ra chưa đủ đức mình làm. Chẳng hạn như chúng tôi làm nhà khách là, chẳng hạn như mình biết mình chưa đủ đức mình điều khiển cái người đó được, mà mình cắt phạm làm là phải đích thân mình ra làm. Còn nếu mà ngay chỗ đó mà mình thấu tột được á, thì các ngài nói như thế này, là ngay chỗ đó gọi là phiền não chướng. Gọi là phiền não chướng á, cái chướng ngại trên đường tu của mình. Mà ngay đó mà phiền não chướng thì nó sanh ra vọng tình. Mà ngay chỗ đó chỉ cần mình thấu tột được thì chuyển thành đại bi. Hay lắm, có công dụng. Có nghĩa là ngay đó mà quý thầy tự thân quý thầy làm rồi thì lúc này nó không còn là vọng tưởng nữa, không còn là vọng tình nữa, mà chuyển thành đại bi. Mà ngay vọng tưởng đó là sở chi chướng á, là chuyển thành đại trí, tức là trí tuệ các ngã thấu tột được nguyên nhân. Thì lúc này quý thầy gọi là gì? Đối với thầy biết cái gì không? Cái gì mà thấy được là tâm niệm từ quá khứ. Có nghĩa là quý thầy ngay đây quý thầy chưa phải có thần thông mà tự thầm được là mình thấu tột được nguyên nhân xảy ra như thế nào. Chẳng hạn như cái trưởng liêu tăng đường 1, hoặc nói cái thân chịu là trưởng liêu tăng đường 2, họ nói sao mà chúng nghe, mà mình trưởng liêu tăng đường 3 mình nói họ không nghe. Biết mình thiếu gì? Tức là thiếu đức. Đức mình chưa hiển bày ra được. Cho nên ở đây ngài nói là quay nghi, chứ không phải là mình lấy cái quay thế lực của người đời đó. Mà muốn được như thế phải làm gì? Thì trong Hoàng Lâm Thực Lục ghi nè: tử tâm bảo chạm đường, người học đạo nếu người nào có tài trí trung tính tiết nghĩa thì đó là hạng người ở trên, tức là bậc thượng. Còn người tuy tài năng không cao nhưng lại cẩn thận và có cái tâm độ lượng thì đó là hạng người ở bậc giữa, tức là bậc trung. Có nghĩa là một người mà chẳng hạn như mình thấy hòa thượng đàn đầu nè, mà xuống một cái nữa là thầy trụ trì á, mà nếu là đúng là bậc thượng á, là phải có tài trí là trung tính tiết nghĩa, tức là từ cái quan nghi nó phóng ra cái năng lực bên ngoài. Trên học phần quan nghi mình thấy rất là hay, tài trí nè, có tài nè, có đức nè, trung tính và tiết nghĩa nữa, đó là bậc thượng. Nhưng mà còn mình á thì mình dở, mình không có tài năng, không có gì hết, nhưng mà cẩn mật và có cái tâm độ lượng thì đó là bậc trung. Làm trụ trì cũng được, những người này là cách đặt làm trụ trì, cách đặt làm việc lớn họ cũng làm được. Bởi vì họ gì? Họ tuy không có tài, không có đức, nhưng mà họ làm việc gì là chính chắn việc đó. Cái hạn như nãy tôi nói á, họ điều khiển cái ông thầy này, cái tăng đường này không được, nhưng mà họ cẩn mật lắm, họ nói lời gì ra gọi là cẩn ngôn. Và trong cái cẩn ngôn đó tự nhiên họ có tâm độ lượng thì đó là bậc trung. Còn có hạng người tâm mang thói tà, xem xét mong ngóng dư luận thiên hạ, tùy theo thời thế mà thay đổi thì đó quả thật là kẻ tiểu nhân. Nếu đem hạng người đó mà đặt ở địa vị cao thì tất nhiên họ sẽ làm bại hoại tùng lâm, mà làm nhơ nhốt nhơ nhuốc trốn pháp môn vậy. Có nghĩa là có cái hạng mà bậc hạ đó là gì đối với thầy á. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, nhiều khi mình nói là chẳng hạn như á, nếu mà không chỉ lỗi huynh đệ thì sao mà trong tùng lâm yên ổn được. Mà nhớ kỹ nha quý thầy, nhớ kỹ một điểm, sau này học cho cái phần quay nghi chúng ta sẽ thấy á, là chỉ có người chức sự, chức sự chẳng hạn như là chi khố nè, rồi sao nữa, các trưởng liêu, các trưởng ban đầu ngành nè, nếu mà không chỉ thì họ làm bậy. Mà chỉ cái đó với cái tâm độ lượng, với cái tâm thương xót thì chỉ đúng. Mà nhiều khi mình thấy chẳng hạn như cái người huynh đệ mình kế bên họ bị làm lỗi gì đó, mình chịu được mình chỉ. Mà nhớ kỹ, sau này với thầy tu một thời gian mới thấy được là ngày xưa mình chỉ đó với cái tâm không phải là tâm độ lượng mà cái tâm ích kỷ, nó khó, cho nên người ta không có chịu nghe. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, nếu mà cách đặt mà ở địa vị cao á thì tất nhiên họ sẽ làm bại hoại tùng lâm và làm nhơ nhuốc trốn thoát môn vậy. Cho nên ở trên á thì họ kính lắm, nhưng mà ở dưới họ sẵn sàng họ trà đạp thì không phải là tinh thần quay nghi. Chúng ta học lần cũng thấy á. Rồi trong sơ sơ thực lục ghi, thiền sư Thảo Đường nói: người trụ trì không cần gì hơn mà chỉ cần răn giữ cẩn thận ở cái tệ nghe thiên lệch và tự chiên, đừng nên tự chủ ở lời nói vào tai trước tiên, thì lời xiểm định của kẻ tiểu nhân, lời dèm pha của kẻ đón thời theo ý không thể làm mê hoặc được. Có nghĩa là tinh thần mà quay nghi á, là thầy trụ trì chẳng hạn như ở ngôi vị trên, sau này quý thầy mà đủ duyên làm trụ trì một phương nào á, là thầy trụ trì ở ngôi vị trên là không nghe cái tinh thần thiên lệch, mà nghe tinh thần thiên lệch thì mất quay nghi. cái hạn như họ ghét cái người đó, nói cái ông thầy đó như vậy, quý thầy nghe theo. Mà nghe theo thì tự nhiên mình mất đi cái chỗ đứng, đó là mất đi cái chỗ mà thượng, bậc thượng đó. Bởi lẽ tình của chúng nhân á, thì bất nhất, lời bàn chí công lại khó thấy, nên phải thấu triệt những điều lợi hại, xét kỹ việc phải trái, rồi sao mới thực hành theo như thế mới là được vậy. Chứ là mình nghe là gì, dùng tai mắt mà nghe khắp bốn phương hết, mà nghe như thế rồi thì mới gọi là quan nghi trong nhà thiền. Rồi sao nữa, nghi là dụng hạnh mà biểu thị, chẳng phải nghi giả vờ mà hiển bày. Quý thầy thấy rất là khó luôn. Quan là gì? Quan tức là dùng cái đức mình hiển lộ ra, mà nghi tức là dùng cái hạnh mà biểu thị, chẳng phải nghi giả vờ mà hiển bày. Có nghĩa là chẳng hạn như mình thấy chúng tăng hay là thấy Phật tử thì mình giả bộ mình đi nghiêm trang lắm, mình đi và đi đứng rất nghiêm trang, nhưng mà không thấy người nào mình ca, mình múa, mình hát, mình nhảy thì cái đó là gì? Đó là giả vờ mà hiển bày ra, thì cái hạnh đó không phải, hạnh đó không đúng. Trên luật tổ dạy nè, này thiện tri thức, nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm rồng một trực tâm không rời khỏi đạo tràng, liền thành tịnh độ, gọi là nhất hạnh tam muội. Có nghĩa là không có người thì mình cũng ở trong chánh định, mà có người thì cũng ở trong chánh định, đó gọi là nhất hạnh. Mà rồng một trực tâm đó gọi là nghi, dùng hạnh mà biểu thị ra. Tức có nghĩa là một người mà thấy được mình thì tự nhiên ta phát tâm tu liền. Mà từ gì? Từ công phu của người tu đó. Nên Như Lai xử thế thâm đạt cơ hoặc, có nghĩa là biết căn cơ của chúng sanh á, phàm chỗ thực hành ắt lấy quay nghi làm chủ, trong tâm chứa tức sư tử, ngồi thân hiện quay tượng vương, trời người kính ngưỡng, lâm thần khâm phục, thật là việc tinh yếu, nhiếp hoặc lợi sanh vậy. Có nghĩa là Phật đi qua cuộc đời này phải dùng quay nghi cách tác mới giáo hóa chúng sanh được. Cho nên á, trong kinh A Hàm có ghi lại là ba em can nhiếp Phật thần lửa, mà thấy tướng mạo tôn nghiêm của Thế Tôn liền á, thì đều kính phục và phát tâm xuất gia đầu Phật hết. Và gì nữa, rồi Phật dùng về hàng phục độc long nè, rồi hàng phục quay xây của vua A Xà Thới nè, là điều gì, điều lấy quay nghiêm mà nhiếp phục hết. Mà trong sử liệu quý thầy nhớ thiền sư nào không, mà đi như trâu mà nhìn như cọp, thiền sư nào biết không? Thiền sư Mã Tổ đó là biểu hiện lên cái gì? Biểu hiện lên cái quay nghi phép tắc từ cái năng lực nhận nó được vô vị chân nhân mà nó ứng phát ra bên ngoài đó. Rồi trong Sa Di học xứ ghi, quay nghĩa là quay có thể sợ nhiếp phục chúng sanh, đây là do nghiêm trì giới hạnh, các đức quay nghiêm nên khiến người có thể sợ. Sở dĩ mà người ta nhìn, ta kính, ta sợ mình nhiếp phục chúng sanh được á, là do nghiêm trì giới lực. Cái hạn như mình dạy á, thì rất là hay, mình nói là chúng á, thì đừng có ăn chiều, phải giữ đừng cái giới không ăn khuya thời, thì quý thầy ăn chiều, ăn một tô, hai tô vậy sao dạy được, chúng đâu có sợ. Mình nói đường mình làm nẻo là chúng sợ. Mà đây á, là do gì? Nhiếp phục chúng sanh được là do nghiêm trì giới hạnh, các đức quan nghiêm nên khiến người có thể sợ. Có nghĩa là mình nhìn, chẳng hạn như quý thầy thấy nè, có những người họ nói là họ lên thầy trụ trì, họ muốn xin cái việc gì họ rất là sợ. Bây giờ thầy nói được, ngài làm được, còn mình nói đường mình làm nẻo thì chúng sợ. Thế vậy mà chúng họ sợ mình á, là hiển bày từ cái đức giới hạnh thanh tịnh. Và gì nữa, thứ hai nữa là ở trong chúng lâu năm và cái tuổi hạ lớn thì nhiếp phục mới được, nhiếp phục chúng sanh dưới mới được. Còn mà chẳng hạn như họ cũng tuổi hạ, mình cũng tuổi hạ, và khác nói hơn là mình 10 tuổi hạ, họ cũng 10 tuổi hạ, thì sao nghe được, ngang với nhau không bao giờ nghe. Mà muốn nhiếp phục được chúng sanh là cái quy lực, cái quy đức nhiều năm nhiều tháng ở trong tùng lâm. Quý thầy thấy mình tu một ngày, hai ngày, một năm mình thấy qua ra gì hết đó. Nhưng mà quý thầy tu cỡ chừng 10 năm, 20 năm thì thấy khác. Cái năng lực biểu hiện bên trong và nó ứng tác ra bên ngoài thì thấy khác liền. Đó, cho nên là chúng sanh sợ là gì? Là đây là gọi là nghiêm trì giới hạnh. Rồi sao nữa? Thiền sư Lam Nhạc Hoài Nhượng á, quý thầy thấy là ngộ đạo nơi lục tổ Huệ Năng rồi đó, mà về ở Đốc Vĩnh á, làm người mô phạm, tức là đã ngộ đạo rồi đó, đã thông suốt thấu triệt các pháp tướng rồi, nhưng mà về làng giáo hóa ở người trong làng đó thì phải dùng cái đức mô phạm thì giáo hóa mới được. Chứ phải mình nói là vị thiền sư ngộ đạo rồi không có giữ giới lực quay nghi cách tác gì hết. Rồi thiền sư Lâm Tới á, quý thầy coi cái đoạn mà thiền sư Lâm Tới rồi sao? Có nghĩa là thiền sư Lâm Tới mà sau khi mà thông suốt được kinh nè, luật nè, luận nè, Nhưng mà ngài nghĩ như thế này, đây là phương thuốc cứu đời, chẳng phải là chiếu chỉ giáo mọi việc gì, liền đi du phương. Trước là đến ngài trong cái hội thiền sư Hoàng Bá đó, nhưng mà ở đây á, là Trần Tông Túc, tức là thủ tổ đó, mà thấy oai nghi phép tắc kim chỉ đức hạnh chu toàn của thiền sư Lâm Tới thì khen như thế này: tuy là hậu sanh nhưng mà cùng chúng thì chẳng có giống, tức là ở trong chúng chắc cũng thời đó cũng không có gì, cũng hơi lộn xộn, nhưng mà ở trong đó thì biểu hiện lên giống như con phụng ở trong bầy gà, nhìn là người ta biết người này có phép tắc, có oai nghi, có môn phạm. Cho nên mới đến Thất Hòa Thượng mới thương như thế này, là người đến mà thưa hỏi đạo lý á, thật đúng là pháp. Nếu khi đến từ giả hòa thượng á, thì dùng phương tiện tiếp, thì về sau đục đẽo sẽ thành một gốc đại thọ che mát người trong thiên hạ. Bởi vậy nó ứng tán ra từ bên trong, mà thấy được các ngài thấy là tiếc phải mài dũa người này, để sau này trở thành bậc pháp trí. Là do vậy quan nghi phép tắc, giới lực nghiêm minh. Các ngài thấy không? Đó, cái cuộc sống tu hành là như thế. Cho nên thiền sư Phật Nhãn Quyển Hòa Thượng nói: cái dáng dấp tới chúng tất phải nghiêm nghị như ngày Nhàn Hạ, lời nói tiếp tân khách phải trang trọng như rút riêng một mình. Đối với mọi người trong chốn thiền lâm, mỗi khi phát ngôn làm việc, trù biện thi hành tất phải tính toán suy nghĩ trước, rồi sau mới thực hành, chớ có hấp tấp làm càng, hoặc có việc tự mình không thể giữ biết và quyết đoán được, phải nên thỉnh vấn ở hàng kỳ cụ, hỏi ý kiến ở bậc tiên hiền, để rộng phần thấy nghe, bổ khiết cho việc làm chưa thể tỏ rõ. Ở đây là thiền sư Phật Nhãn có nói như thế này, là cái dáng dấp tới chúng tất phải nghiêm nghị như trong lúc cái ngày Nhàn Hạ. Có nghĩa là lúc mà mình làm việc là phải nghiêm túc. Chẳng hạn như mà mình làm việc, chẳng hạn như trưởng liêu rồi gì nữa, làm mà trong cái ban chức sự mình giỡn mình cười thì chúng không nghe gì hết, chúng họ chắc chắn họ nghe. Cho nên trước tiên là trong lúc mà quý thầy còn làm sơ di là quý thầy phải thực tập cái phương pháp này trước. Cho nên có những người mà hay giỡn hay cười hay vui rồi thì mai này mà cắt lên làm chức sự làm này làm được, vì quen cái thói này thường rất là rõ đó. Rồi trong sa di học xứ ghi: nghi nghĩa là có nghi, có thể kính nhiếp thọ chúng sanh. Đây là do động tịnh hợp nhất, tống thói an lành, nên khiến người có thể kính. Nghĩa là thành tựu cái hạnh thanh tịnh là nhờ ở đạo nghi, thanh tịnh tròn đủ là nhờ ở giới phẩm. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là tổ tiên lực sư có nói như thế này: nghi nghĩa là có nghi, có thể kính nhiếp. Tức là cái người mà giữ quay nghi phép tắc rồi á, thì có thể dùng á, không cần lời nói, không cần dùng cái ngôn giáo, mà dùng cái hạnh giáo để nhiếp phục chúng sanh. Đây là gì? Do động tịnh hợp nhất. Có nghĩa là gì? Ở trong này tịnh mà ớt dầu cho bên ngoài động tịnh cách mấy cũng đều hợp nhất, là một thể duy nhất. Hồi nãy chúng ta học gọi là nhất hạnh tam muội đó. Mà thành tựu cái hạnh thanh tịnh này rồi là nhờ ở đạo nghi, chúng sanh nhìn họ khiếp phục liền. Quý thầy nhớ trong này có ghi nè: như Mã Thắng ung dung hành đạo, cảm thái thục, do tính lạc mà xuất gia, thu tử xá lợi phất, an lành đi khất thực, nhiếp phục nội đạo, từ tà mà trở về chánh, nên nói oai nghi chính là lời dạy vô ngôn, phát khởi tính tâm cho loài hữu tình. Có nghĩa là quý thầy coi trong sử là sau khi mà Đức Phật thành tựu đạo nghiệp rồi thì độ cho ai nhớ? Tại vườn Lộc Quyển, Lộc Giả Quyển á, là năm anh em ông Kiều Trần Như. Mà trong năm anh em Kiều Trần Như này có một vị tôn giả tên là Mã Thắng. Thầy coi cái đoạn đó là sao? Thì sau khi mà Phật thấy năm anh em ông Kiều Trần Như ngộ đạo rồi, tức là đã chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì nói mỗi người đi một phương, một hướng để mà truyền Phật Pháp. Đó. Thì lúc này á, Mã Thắng á, là đi qua một cái vùng rất là xa, mà chỗ đó rất là nhiều ngoại đạo. Thì trên đường đi khất thực á, thì thấy phong độ mà tư thái của tôn giả rồi á, thì Xá Lợi Phất lúc này chưa xuất gia, cũng còn là một vị ngoại đạo, thì cảm phục mà nói như thế này: đây chắc chắn là một vị du sĩ đã đạt được đạo rồi, mới có phong thái uy nghi như thế này. Còn ngồi ra thì không có. Mà hiện ngang ở bên Miến Điện có những người mà họ đạt đến những cái tầng thiền cao rồi đó, thì cái dáng đi họ khác với người phàm. Mắt nè, tai, mũi, lưỡi họ đều thu thúc trong cái gì gọi là tầm tứ, họ bám sát vào đối tượng. Hay nói khác hơn là như lý tánh ý hoặc cái đối tượng đó, thì tự nhiên họ đi phải như mình. Họ đi ra đường đó, thì tự nhiên họ đi chiêm nghiệm này, chứ không phải họ liếc mà ngó trên trời trên mây hết. Mà quý thầy để ý coi, một ông thầy chùa hay là một ông thầy tu á, mà đi ra đường mà nhìn cao, nhìn nhà lầu rồi đó, mình thấy kỳ không? Có người mà giờ Sài Gòn á, nhìn cao nhìn này, rất là kỳ. Mà cái người mà có mắt mà mắt đạo thì nhìn để biết người này không học quay nghi phép tắc trong nhà Phật, rất là rõ, nhìn mình biết liền, biết ông thầy chùa này ở đâu liền. Còn mà cái dáng dấp của người tu á, thì nó khác đó, rất là rõ. Và sau khi mà thấy được cái bức tướng của tôn giả Mã Phán rồi á, thì lúc này Xá Lợi Phất mới năn nỉ và tha thiết chỉ dạy cái pháp yếu. Thì lúc này Mã Phán nói là cái lời tôi rất là nhẹ, thì tôi đọc ra một bài cợi từ thầy tôi diễn thuyết lại, đọc như thế này: muôn vật từ duyên sinh, lại từ duyên mà diệt, bậc giác ngộ Sa Môn đã từng thuyết như vậy. Thì ngay tức khắc tôn giả Xá Lợi Phất kiến đạo, tức là bước vào dòng thánh, được con mắt pháp nhãn thanh tịnh. Thì sau này về nói cho ngài Mục Kiền Liên, và Mục Kiền Liên cũng vậy bừng sáng và triệt chứng luôn ngay chỗ đó, gọi là kiến đạo đó, thấy được cái pháp nhãn thanh tịnh. Và hai tôn giả đều các tăng xuất gia đầu Phật hết, cái này thấy không? Cho nên là gì, là tôn giả Mã Thắng không có dùng gì, không có dùng lời nói, mà dùng gì, cái hạnh chân chất, tức là quay nghi khách tắc đầy đủ đó. Lại nữa, quay nghi gọi là điều ngự, nghĩa là điều thân chẳng vọng động, miệng chẳng vọng ngôn, tâm chẳng vọng tưởng, như thị ba nghiệp điều thiện, thì sáu căn tự nhiếp. Quý thầy thấy quan nghi đâu phải chuyện đơn giản, rất là khó. Nhiều khi mình nêu ra để cho mình cùng nhau mình giữ, cùng nhau mình tu, chứ thiệt ra là ở đây là nói về cái Phật mà đã chứng quả vị vô sanh rồi mới giữ được cái chỗ này. Quan nghi là gì? Quan nghi gọi là điều ngự, nghĩa là điều thân chẳng vận động, có nghĩa là đi đứng, họ đi đứng rất là có khu phép, chứ không phải đi lắc như mà ta nói đi như rắn trường á, đi vậy nè, đi qua đi lại là tướng gì nằm trong. Nói thiệt ra ở đây mình nó có chấp vào cái tướng, nhưng mà đúng thiệt ra nó nằm trong nhân tướng học luôn, rất là nhiều. Chẳng hạn như nghĩa là điều thân chẳng vận động thì nằm trong nhân tướng học mất rồi. Chẳng hạn như một người mà đi trường đi đó đi đồ là cái người đó là biết là hiện là cái tướng gì rồi. Và một người sao chẳng hạn như á, mình nói chuyện á, mình thấy người đời mà thanh niên á, tôi làm người khách tôi biết là họ nói chuyện họ lắc cái đầu hút gió, mình biết cái tướng đó nó đâu rồi, bánh xe đâu, bánh xe hay là làm phương quét hay gì, tướng khổ chứ mới giàu. Mà tôi tiếp ở đó là chẳng hạn như có những tay mà là chính trị gia mà nổi tiếng vào á, và những người mà giám đốc hay là tiến sĩ khoa học gì, tự nhiên mình thấy cái phong cách họ khác hơn cái người mà từ ở chợ Bến Thành nổi lên, rất là rõ. Chính mình quan sát, mình tiếp xúc này. Chẳng hạn như một người mà có cái tầm cỡ trong xã hội, rồi họ ngồi nè, ngồi rất là nghiêm trang, họ ngồi họ đối diện mình mắt không ngó bên kia, họ giống như người tu vậy. Nhưng mà theo cái tinh thần mà nhân duyên khởi của nhà Phật á, là trong thời quá khứ đã từng tu rồi, cho nên bây giờ mới làm được cái này, làm được những người có tầm cỡ trong một cái đất nước. Họ đứng thì nhìn thẳng, nói chuyện mình lúc nào cũng nhìn thẳng đó. Mà cái thân tướng họ là không cử động nha, đứng thẳng nghiêm này luôn, đúng. Nhìn cái tướng mình biết người đó là làm gì vậy. Còn đứa cái lắc cái đầu hút gió biết nó ở đâu rồi, rất là rõ. Mà điều tra hồi chuyện ở chợ Bến Thành lên, rất là rõ, chứ không phải chuyện đây mình nói mình tưởng tôi nói tiếng chứ mà đúng thiệt luôn. Cho nên ở đây nói là quay nghi gọi là điều ngự, nghĩa là điều thân chẳng vận động, mà miệng thì chẳng vận ngôn, mà tâm thì chẳng vận tưởng. Khó lắm chứ không chịu. Đó gọi là quay nghi của nhà Phật đó. Như thị, tức là đạt đến cái chỗ như thị, các pháp đều nó là như thị rồi, thì ngay trong tức khắc ba gì, ba nghiệp điều thiện, thì sáu căn tự nó nhiếp phục. Mà ba nghiệp là gì biết không? Ba nghiệp là gì? Là thân, là khẩu, là ý. Mà ba nghiệp điều thiện rồi thì tự nhiên sáu căn thanh tịnh, nó là điều lời thiện, hành động điều thiện, ý nghĩ điều thiện, tức khắc sáu căn tự nhiếp. Mà ở đây tôi nghiệm tôi đúng là quý thầy đồng ý không? Ở đây là quý thầy kinh nghiệm nè, đây kinh nghiệm nói ra tôi nói không có sợ mất lòng ai, nhưng mà ở đây mình học. Chẳng hạn như mình thấy là mình mới vào chùa, quý thầy để ý nè, quý thầy mới vào chùa, tại sao các ngài bắt buộc mình giống như khờ, như ngu vậy? Có mắt giống như mù, mà có tai giống như điếc, có lý do. Bởi vì quý thầy chỉ cần là nhìn lỗi một người nữa, hoặc thầy lớn hoặc thầy nhỏ, thì tự nhiên sáu căn quý thầy nó không có được thanh tịnh, nó không được nhất phục. Mà mình tu là gì? Là chăm bẩm để tu cho mình. Từ cái chuyện này là chuyện người lớn. Đây mình qua cái phần cái học quay nghi quý thầy sẽ thấy. Chuyện đó là chuyện của người lớn, chuyện đó của chư Phật, chư Tổ. Còn chuyện mình là mình tu, mình đi thẳng một đường, thì tức khắc ba nghiệp điều thiện thì sáu căn tự nhiên nhiếp phục, rất là rõ. Chuyện của mình làm thôi, ngồi không biết chuyện gì hết. Bây giờ khải bổ phận của mình, thì lúc này quý thầy tu rất là thanh thản an ổn. Mà chính cái điều đó nói thật quý thầy luôn, khó dễ thiệt đấy chứ, rất là khó. Mà nói thẳng luôn, sợ dĩ mà bây giờ tôi dám nói mạnh á, là tôi mới được đâu có một tháng nay à, tôi thấy cái điểm đó thì tự nhiên rất là thanh thản. Mới thấy một tháng à, mà mười mấy năm trời không phải chuyện đơn giản. Mới thấy được một tháng nay á, mà không phải là mình út thiết, nhưng mà tự nhiên có một lúc nào đó mình chợt nhận ra được. Cho nên tôi khẳng định, tôi nói ngộ là tinh thần của bát nhã cuối cùng. Ngày xưa mình chăm bẩm giữ giới nè, rồi mình chăm bẩm để đạt cái thiền định này, mình chăm bẩm để đạt được cái trí huệ này, thì cái phần đó là phần phụ, nó trợ duyên thôi. Mà chính cái thấy được, cái chuyển biến được đó là phần cuối cùng nhất. Mà thấy được rồi, cái thầy sống rất là an ổn. Cái chuyện cái ông đó, dù mình thấy ông á, phạm giới phạm làm kia là chuyện của các ngài, là chuyện của mình làm, mình phải thu thúc chính bản thân mình. Thì cái thầy thấy tu rất là nhẹ. Mình tưởng là tu khó chứ mà khó là gì? Khó là vừa thấy tự cái chi mình tiếp xúc, mình xúc tác, sanh tâm niệm khởi thì mình đau khổ, mà chính là đau khổ chính mình trước. Còn người ta nhiều khi người ta có đau khổ mà bản thân mình đau khổ. Trời, cái ông này sao không vậy, ông thầy này sao ổng thấy dữ như mình chứ. Chính đó thì mình đau khổ. Đó mà thấy được như thế rồi thì ba nghiệp tự nó thiện. Mà ba nghiệp nó thiện thì tự nhiên sáu căn nhiếp phục, rất là rõ chuyện đó. Mình tu đây mình phải thấy chuyện đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi là một câu chuyện là thiền sư Hồng Ân ở Trung ấp Lãng Châu, thì thiền sư Hưởng Sơn đến hỏi sư như thế này: làm sao thấy được nghĩa Phật tính? Sư đáp: ta vì ông nói một thí dụ như một nhà có sáu cửa, trong đó có một con khỉ, ngoài có một con khỉ, từ bên trong kêu ché ché, bên trong cũng kêu ché ché, liền đáp sáu cửa đều kêu, đều đáp như thế. Mưỡng Sơn lễ tạ thưa: vừa rồi nhờ hòa thượng thí dụ, còn điều biết rõ, lại có một việc quý như con khỉ ở trong ngủ, con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao? Sư bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn muốn nói: ché ché cùng ông thấy nhau rồi. Có nghĩa là sở khỉ mà mình thấy chuyện này chuyện kia đó là con khỉ mình đã thức. Có ra chứ, chẳng hạn như mình thấy mình xuống mình hành đường, mình thấy cái việc đó nó sao đâu á, là con khỉ mình đã thức. Nếu trong giờ phút thực tại này con khỉ nó ngủ rồi thôi, chuyện anh làm là chuyện nhân quả của anh giải bày. Tức có nghĩa là trong cuộc sống giữa tu hành này, mọi cái đều nhân quả giải quyết hết. Quý thầy tin điểm đó, quý thầy chẳng hạn như mình rất là nhớ ơn hòa thượng, nhờ ơn hòa thượng đứng cửa giữa, người ta mới đến cúng dường cho hòa thượng. Nhưng mà nói cho cái chi ly cuối cùng á, là người ta cúng dường đồ ăn thức uống này đến cho, tuy nói rằng hòa thượng rồi, nhưng mà nói thật là luôn hòa thượng cũng phải nuôi quý thầy. Mà chính quý thầy đến đây học đạo, tu đạo là nợ đàn na tính thí, quý thầy phải giải quyết, nhân quả quý thầy phải gánh, chứ hòa thượng không có thể nào gánh cho mình được. Thấy rất là rõ. Như vậy để cho thấy được rằng trong cuộc sống tu hành là mình giữ giới, mình giữ quay nghi phép tắc là giữ cho mình. Mà muốn được như thế gì thì con khỉ ở trong phải ngủ, ngủ chút ít đi. Chứ còn mà nhìn ra ngoài quá thì quý thầy bảo đảm rất là khó tu. Rất là khó, phải nói rất là khó. Cho nên trong cuộc sống mà tu ở đây, ngày xưa ở đây có một người nè, tôi kể cho quý thầy thấy kinh nghiệm là cái người này là phiền não, là đi đâu cũng phiền não đó. Tức là thấy cái người nào làm, ủa sao nó cũng trái cái ý của mình. Nhưng mà thiệt ra cái ý mình là thánh chưa? Hỏi bây giờ mình phải hỏi nghiệm lại, mình là thánh chưa? Mà chấp vào cái ý kiến của mình thì tự nhiên mình thấy là cái đó là của mình là chân lý, còn người khác không phải chân lý, thì tự nhiên sống được. Thì một thời gian cái người này tu được phiền não bỏ đi, đi cất thoát ở đâu rồi, bây giờ hỏi ra thì mấy mụ vợ hai đứa con. Rõ ràng là trong lúc mình thực tập cái con đường hướng tâm linh này thì tự nhiên mình bỏ mất thời gian rất là nhiều. Bởi vì mình bỏ mất thời gian không thu thúc lại chính mình, mà phóng ra gì hai con mắt, phóng ra chiếu gì, mình không chiếu kiến ngũ uẩn dạ không, mình chiếu kiến gì. Thành ra cái thầy mình học rồi mình thấy rất là rõ. Cho nên tự mỗi người phấn đấu, mà còn người đó phấn đấu cũng được là do để thầy tổ giải quyết, mình không có đụng gì hết. Thì chính trong giờ phút thực tại này, con khỉ mình ngủ tợ nó cũng 50%, rất là rõ. Rồi Sa Di học xứ ghi: bởi vì một thân quay nghi, tức là tướng trạng của người xuất gia, trong làm khuôn phép cho tăng đồ, ngồi làm lợi ích cho đàn na. Đây là phương pháp tu trước tiến sau làm mẫu mực. Cái này thấy rất là khó sao mình học thì thấy, mà qua cái phần học quay nghi rồi, tôi nghiên cứu kỹ tôi thấy nó rất là hứng thú, hay hơn cái phần tỳ ni và mười giới. Mà cái phần quay nghi này nếu quý thầy mà học kỹ rồi mình thấy rất là rõ nè. Bởi vì một thân quay nghi tức là tướng trạng của người xuất gia, chứ người đời làm được, người đời chắc chắn là không bao giờ được. Họ mưu sinh, họ lo chuyện này chuyện vợ này, chuyện con cái này, chuyện nhà cửa, lo hết tất cả, cho nên họ không bao giờ thu thúc cái tướng trạng quay nghi được. Mình được gì? Được cái túc duyên sâu dày, được đàn na tính thí hỗ trợ cho mình, cho nên mình tu, mình đi đứng chánh niệm nói năng thu thúc được, còn người đời họ làm được. Cho nên nói nè, quay nghi chính là tướng trạng của bậc xuất gia, là bậc trưởng phu mới làm được, còn quay nghi của người đời làm được. Đó rất là rõ. Trong thì làm khuôn phép cho tăng đồ, là sau này quý thầy mà lớn lên á, chúng nhỏ thấy quý thầy có đầy đủ quay nghi phép tắc thì tự nhiên họ theo à, khỏi cần dạy, đúng không? À, đúng không Đức Chí? Nhìn là thấy tự họ theo à. Còn đây mà quý thầy nhỏ mà quý thầy cứ giỡn cứ cười suốt thì mấy đứa nhỏ sao nó vô chuộng ấy. Thầy họ thầy tu mấy năm nữa, quý thầy cứ gặp gặp đâu 25 năm. Ủa 25 năm sao kỳ vậy thầy? Họ không dám nói ra. Ủa sao thầy 25 năm mà kỳ vậy thầy? Nó sửa chút nào hết à. Đó cho nên mà mình làm được gì á, là làm khuôn phép cho tăng độ, là cái đức của mình á, cái đức mình tăng trưởng á. Ngồi á thì làm lợi ích cho đàn na, đây là phương pháp tu trước thì tiến, sau là làm mẫu mực. Chẳng phải chỉ có thọ giới thời mới tập học, cần yếu trọn đời phải hành trì mới gọi là bậc thiện. Không phải là mình học quay nghi rồi mình nói thôi, mình ở trên đây mình nghe thôi, còn về thôi mình làm gì mình làm. Nhưng mà ở đây các ngài nói là phải trọn đời luôn. Cái gì đó, mình học vô quay nghi mình thầy sẽ thấy, quý thầy sẽ thấy rất là rõ mà cái pháp thờ thầy như thế nào nữa, rất là hay đó. Nên lực nói sao gọi là quay nghi, hạnh tỳ thận ấy gọi là quay nghi, chẳng tỳ thận phạm phi quay nghi. Thiền sư Bạch Quang Thủ Đoan nói, phàm tất cả Phật pháp giữ gìn đức hạnh thì còn, bỏ thì mất, xong chẳng phải đạo đến với người, mà chính là người thì đến với đạo. Chẳng phải tự nhiên quý thầy ngồi đây tự nhiên đạo nó chạy tới, không phải vậy. Mà chính mình đến với đạo là đến như thế nào, tức là mình phải tập sự lúc đầu nè, mình phải đi đứng chánh niệm nói năng như thế nào á, thì lần lần tự nhiên quý thầy nó vung bồi cái công đức lên thì tự nhiên đạo hồi nào nó thành nào thấy luôn. Tự nhiên quý thầy 10 năm ông thầy này xưa tôi thấy đâu phải vậy, mà bây giờ sao lạ hả? Quay nghi phép tắc đầy đủ là tự nhiên mình thực tập, mình thực hành đó, cái dung nghi nó đầy đủ. Cho nên thiền sư nói á, là chẳng phải đạo đến với người, mà chính là người đến với đạo. Nhiều khi mình cười mình giỡn rồi làm đứa nhỏ nó vui thiệt á, mà nó vui trước mặt người sau lưng á, sau lưng nó khinh mình. Quý thầy tin điều đó không? Nó vui trước mặt mình á, nhưng mà sau lưng á nó lại khinh giỡn mình. Thầy đó vậy lớn, ông giỡn, ông cười, ông ca, ông muốn hết. Mà thiệt tôi đã từng chứng kiến rồi, thấy ra tôi để ý thấy nó cười cười vui, nhưng mà ra sau lưng nó nói xấu. Ủa ông thầy vậy á, ổng vậy nó một dọc luôn đó. Bây giờ thấy không, cho cái thầy biết luôn rất là rõ. Mà mấy đứa nhỏ là mới vô là cái tâm hồn nó trong trắng lắm, nó thấy đâu có nói đó, nó thấy sao nói vậy à, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là chẳng phải đạo đến với người, mà chính là người đến với đạo đó. Thì trong mà Sơn Đường Tiểu Sa có ghi nè, chân tịnh cử Quảng Đạo Giả làm trụ trì chùa Ngũ Phong, dư luận cho rằng Quảng là người vụng về không có tài ứng thế, kịp tới lúc Quảng trụ trì thì tinh tấn để sửa mình, phan hồng để sát chúng, chưa bao lâu mà hàng trăm việc đình trệ đều được tiến hành, kẻ nộp tử đi lại tấp nập, náo nhiệt tuyên truyền, thật là bậc thượng trong tuần lâm. Nhưng mà mới chuẩn bị cử thì trong chúng và Phật tử nói ông thầy không có tài có đức gì hết á, mà ứng thế vụng về lắm. Nhưng mà kịp tới lúc mà làm trụ trì rồi đó, thì tinh tấn để sửa mình, khắc cốt ghi tâm cái lời thầy tổ dạy, và sửa mình đi đứng thu thúc hết, và gì phan hồng để mà sát chúng. Chẳng hạn như chúng đó ăn trộm ăn cắp tiền đi, ngài sát rất là phan hồng, tha thứ bao dung. Thì từ đó về sau á, nạp tử học rất là đông, và cái tuần lâm rất là hưng thịnh. Chính là gì? Chính là người đến với đạo, chứ không phải đạo đến với mình. Người đến với đạo là do cách mình sống, cách mình cư xử, cách mình hành động á, thì tức khắc đạo từ từ đến, rất là rõ đó. Cho nên á, là trong câu chuyện thế giới chọn lọc cái ghi lại á, là câu chuyện như thế này, để tôi nêu lên cho quý thầy thấy là mình đến với đạo sẽ đạo không bao giờ đến với mình được. Tức là nhà bên cạnh có một cái đám cưới rất là lớn, đám tiệc đó, thì chủ mới sai người giúp việc đó đến tính xem bao nhiêu người thử. Chẳng hạn như đến cái nhà đám tiệc đó thì ông chủ dặn ông đến ông điếm bao nhiêu người, thì đối với thầy sao điếm, nhà lớn sao điếm. Thì đầy tớ này nó cũng thông minh lắm, trời tối rồi nó đợi cái khúc cây bị lớn đợi trước cửa, đợi khúc cây trước cửa này. Thì ai mà đi qua dẫm phải đều chửi đều rủ hết á, thầy thấy không? Thì cuối cùng nó có một bà già mới đạp một cái bánh tí xiển liễn cái bên lấy cái khúc của bên đỡ tới bên. Thì đầy tớ nó dời về nhà xong ông chủ hỏi là cái bữa tiệc đó có bao nhiêu người, thì đầy tớ nói dạ có người. Ủa sao mày là người mày, bữa tiệc đông rồi sao có người? Thì nó nói như thế này là con đỡ được khúc củi trước cái nhà, trước cái ngưỡng cửa. Thì ai đi qua mà đạp lên xỉn riển rồi chửi rủa rồi mắng nói người này vô ý thức đỡ này đỡ kia. Mà chỉ có một bà già bám cái chửi rủa hay bà đỡ vô gốc cây. Thì chỉ có con người mới làm được thôi. Thì mấy cái người trước đâu khác gì con cù, con thú, con nai. Cho nên có người, có chỉ có một con người mới làm được thôi. Ngồi ra không có ai làm được chỗ này hết. Thì thầy nghiệm đúng không? Câu chuyện mình thấy nó rất là tầm thường, nhưng mà đối với trong việc nhà thiền rất là chí lý. Quý thầy thấy chí lý không? Ngẫm đi, ngẫm nghĩ 5 phút rồi cho thầy ngẫm nghĩ 5 phút đó. Rất là chí lý. Chỉ có con người mới làm được thôi. Còn bao nhiêu mà chửi mà mắng ông này vô ý thức là con, cái người, mấy cái người đó không phải con người mà con thú, là con cừu, con nai. Câu chuyện rất là hay, ngẫm nghĩ rất là hay. Chỉ có cái bà già này mới là con người. Và ý thức được là mình té thì người sao cũng cũng gì cũng phải té. Ý thức trách nhiệm cái hành động đó chỉ có con người, chỉ có bậc đại quân tử mới làm được. Quý thầy thấy không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà mình vấp ngã thì thầy sẽ đứng lên dọn dẹp chỗ đó, đừng có đổ đổ thượng này đổ thượng kia, thì phải không phải là con người nữa, nó khác rất là rõ đó. Đại sư Tiết Kiệu nói: học đạo như lên núi, một bước chẳng có thể trụ, đổi được dây dày cỏ trước người qua đỉnh núi đi. Kinh Hoa Nghiêm nói: hộ trì đầy đủ oai nghi, giáo pháp hay khiến tam bảo chẳng đọt. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy là hộ trì đầy đủ oai nghi giáo pháp thì khiến tam bảo không có đọt dứt. Chỉ có vì những người giữ giới luật oai nghi thì tam bảo dừng trụ rất là lâu. Thì trong Luật Thập Tụng có ghi như thế này: siêng tu năm pháp thì chánh pháp chẳng đọt. Thứ nhất là tôn trọng chánh giáo, nghĩa là các thầy tỷ kheo chỉ nương tựa chánh giáo tiến tu xa lìa pháp tiểu thừa và các ngoại đạo nói tà lợt, tức là đoạn và thường, cho nên hay khiến chánh pháp chẳng có đoạn diệt. Có nghĩa là sau khi mà bước vào đạo rồi á, dừng trụ nơi tùng lâm rồi á, và tinh tấn tu cái pháp đại thừa để chuyển, hồi nãy chúng ta học á, chuyển vọng tình thành đại bi mà vọng tưởng thành đại trí, là những bậc căn cơ bậc thượng đó là tu bên pháp đại thừa. Chỉ tức sân ác, tức là dừng nghĩ việc sân ác, nghĩa là các thầy tỷ kheo thường hành nhẫn nhục, chẳng sanh tâm sân hận, xa nghe đức mà ca tụng, khiến mọi người đều quy ngưỡng, cho nên hay khiến chánh pháp chẳng đoạn diệt. Đó, tức là thường tu vào cái pháp nhẫn nhục và tha thứ thương xót những người khác đó, thì ta nghe cái đức rồi ta đến với mình đó. Thứ ba là kính sự thượng độ, nghĩa là các thầy tỳ kheo đối với chỗ ở của các bậc đại đức thượng độ cung kính thuận nguyện, cần cầu pháp yếu, cho nên hay khiến chánh pháp chẳng có đoạn diệt. Có nghĩa là các thầy tỳ kheo mà đối với chỗ mà của bậc đại đức thượng độ là mình phải cung kính thuận nguyện, phải hầu hạ đúng phép á, thì chánh pháp không có đoạn diệt. Còn đây mà trò mà khinh thầy thì sao, là chánh pháp chắc chắn sẽ bị đoạn diệt. Bây giờ chọn ra trò nữa đó. Ái lạc chánh pháp, tức là vui say với chánh pháp, nghĩa là các thầy tỷ kheo đối với điều thượng độ nghe nói chánh pháp tin sâu vui thích, quan hỷ phụng hành, cho nên hay khiến chánh pháp chẳng có đoạn diệt. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, chẳng hạn như quý thầy mà ra học cái giờ bài thượng, thà quý thầy đừng có đi học mà quý thầy học giờ bài thượng, nghe tai thì nghe mà mắt á, mình làm gì coi quyển kinh khác, là chánh pháp đoạn diệt. Bởi vì mình không có kính cái lời của bậc trưởng thượng nói, tuy mình thấy rất là nhỏ nhưng mà kiếp sau bảo đảm với thầy ra không gặp cái vị trưởng thượng này, mà không gặp chánh pháp nữa. Tai thì mình nghe nhưng mà mắt á, thì mình coi sách coi gì, nhiều khi coi cái cuốn sách nó không có đúng với chánh pháp nữa. Cho nên đây nói sao, là muốn mà chánh pháp không đoạn diệt á, là mình phải vui thích nghe những lời bậc trưởng thượng nói, rồi mình ghi sâu để mình thực hành đó. Thiện hối sơ tập và khéo dạy bảo các hàng mới phát tâm, nghĩa là các thầy tỷ kheo đối với pháp đại thừa phương tiện diễn nói, khiến người sơ tâm học tập có chỗ nương tựa để tiến tu đạo nghiệp, cho nên hay khiến chánh pháp chẳng đoạn diệt. Có nghĩa là quý thầy nhỏ mà mới vào chùa này, là quý thầy nhờ ai? Nhờ hòa thượng, nhờ thầy trụ trì dạy mình mới biết cái pháp thực hành. Rồi sau nữa thì quý thầy phải ráng tập học tu tập để sau này quý thầy nhiều nhất người sau nữa, lớp trên đi rồi lớp sau sống lượng tiếp tục như thế. Mà muốn được gì thì mình phải thực tập trước, để sau này quý thầy mới dạy đàn em sau nữa, những người sau.